Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ ra cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy. Vì chưng ta bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe mà chẳng được nghe. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mồng mấy? Mồng mấy rồi? Mồng năm rồi. Chúng ta đã được 5 ngày trong 30 đêm trắng, 30 đêm trắng để tĩnh tâm mùa vọng, tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 12 cũng là ngày quốc tế những người thiện nguyện. Ở đây chúng ta có nhóm thiện nguyện Tín Thác. Chúng ta chúc mừng tất cả những người thiện nguyện một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ngày quốc tế những người thiện nguyện được Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1985 và cử hành lần đầu tiên là ngày mùng 5 tháng 12 năm 1986. Ngày quốc tế những người thiện nguyện vừa là một tưởng thưởng, vừa là một biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công những người đồng loại của mình, vừa là một lời gọi dấn thân phục vụ. Thưa anh chị em, hiện nay trên thế giới có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lĩnh vực. Từ một cán sự y tá phục vụ trong rừng già Phi Châu, đến các chuyên viên làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới thứ ba, từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm việc tại các nước nghèo, đến các chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quên, tất cả đều được thúc đẩy bởi một ý chí, đó là phục vụ người anh em. Như Chúa đã nói, con người đến để phục vụ hay được phục vụ? Anh chị em nói to, con người đến để được phục vụ hay là con người đến để phục vụ? Con người đến để phục vụ. To lên, cầm cái quạt giơ lên. Con người đến để chứ không phải để lộn bây giờ đó nha. Coi chừng lại lộn. Con người đến để được phục vụ chứ không phải để phục vụ. Đúng hay sai? Cầm cái quạt nói lại lần nữa này. Con người đến để bé quá, phục vụ mà yếu quá, phục vụ vậy là chưa hết tinh thần. Con người đến để đó, tại sao mình không hét to lên như vậy cho nó phấn khởi lên mà cứ phục vụ. Con người đến để chứ không phải để chúng tôi đến để chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này để chứ không phải để ai nước đâu rồi. Đó là được phục vụ hay là phục vụ? À, nhà vệ sinh ở đâu? Được phục vụ hay là phục vụ? Sao cái nhà này dơ quá, nhà thờ dơ quá không ai quét? Là được phục vụ hay là phục vụ? cái miệng già ra mà kêu đòi hỏi là phải có nước cho mình uống, đòi hỏi có nhà vệ sinh, đòi hỏi nhà phải sạch. Ai là người quét? Ai là người quét? Mấy bà? Tôi quét rồi thì tôi quét chứ tôi sao đâu. Nhưng mà mình sao, mình tôi có quét nổi không? Không. Cho nên cần những anh chị em khác tình nguyện. Ở đây có những người tình nguyện làm nhà vệ sinh. Mà anh chị em có thấy là nhà vệ sinh từ hôm mấy tháng này, từ hơn 2 tháng này nó sạch không? Nó thơm không? Thơm. Tôi mua nước xịt phòng đàng hoàng á nha. Tôi mua đàng hoàng đó, bảo anh em là xịt cho thật sạch. Tôi bắt đầu bơm nước xịt phòng vào. Tính mua cái để mà cho nó thơm trong phòng á, cái gì nó gọi là cái sáp, sáp thơm. Anh em bảo không được cô cháu ơi, mua sáp thơm để cái vừa họ đi xong bỏ luôn vào giỏ đem về. Cho nên là thôi, cứ xịt, cứ mỗi lần rửa xong là xịt một lần cho nó sạch. Thì có những anh chị em vẫn âm thầm rửa nhà vệ sinh sáng, trưa, tối. Ít nhất là bây giờ một lần, một ngày là 3 lần, sáng, trưa và tối. Ngày Chủ nhật thì không thể làm buổi trưa được vì nó quá đông người. Nhưng mà tôi nói với anh em là ưu tiên số 1 của tôi không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là cung thánh, cũng không phải là nhà thờ to. Nhưng mà ưu tiên số 1 đó là nhà. Nói to lên đi anh chị em, đây là ý kiến của nhân dân. Ưu tiên số 1 đó là nhà. Nhà vệ sinh. Ưu tiên số 1 phải là nhà vệ sinh, phải thật sạch, thật ngon, thật đẹp, gọi là comfort room. Là cái nhà gọi là nhà mà vô đó người ta cảm thấy comfort, là cảm thấy thư giãn, thoải mái. Vào trong đó không phải bịt mũi, không phải nín hơi, mà vào cho nó ngủ được. Đó. Mai mốt còn bắt thêm cái loa trong đó nữa để mở nhạc cho anh chị em nghe nữa, vừa đi vệ sinh vừa nghe nhạc được không? Được không? Được chứ, sao cười. Đó phải như vậy, tại vì anh chị em vô mấy cái khách sạn hay là 5 sao hay là mấy nhà phi trường của quốc tế coi, mấy nhà vệ sinh rất sạch, rất đẹp, mà còn để đèn đèn cầy nữa, lung linh huyền ảo nữa, vô đó cầu nguyện được cơ mà. Đó thì chúng ta thấy rằng là phải có những con người tình nguyện làm cái chuyện đó. Rồi đây lại có những anh chị em lễ xong ở lại quét dọn vệ sinh, rồi hót rác có khi đến 8, 9 giờ tối, có khi đến 10 giờ đêm chưa xong. Rồi có những anh chị em xếp ghế lại, bao nhiêu ghế khênh ra để đó đi về, vẫn có người lặng lẽ âm thầm xếp ghế. Rồi bao nhiêu rác vẫn có người lặng lẽ đi hót rác. Rồi sáng sớm ra vẫn có người mở cửa, vẫn có người dọn ghế, vẫn có những anh chị em thiện nguyện âm thầm phục vụ cộng đoàn chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em đó. Nhiều lắm, cũng có những người âm thầm hát lễ, âm thầm tập hát, âm thầm đánh đàn. Có những người âm thầm quay phim, có những người âm thầm mà bắt cầu cho anh chị em đi. Anh chị em thấy cái cây cầu đó không? Thấy cái cây cầu không? Đó, có cái cây cầu quay. Là lúc nãy anh chị em mà đi qua đây, từ bên kia, bên ní, bên nớ, bên ni gì đó. Mà có bên ní bị nớ gì đó, như cái ông này đó đang bước qua cái cây cầu, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi, ai dắt con đi? Nói khó đi, khó đi, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi, con đi trường học. Nhớ Chúa đi trường đời, con đi đâu thì Chúa theo đó. Đó có những anh chị em âm thầm bắt cái cây cầu, cầu tre lắc lẻo để mọi người đi lại được như vậy. Giáo điểm chúng ta vui không?
Vui,
vui chứ, nhà thờ nào mà đang tự nhiên đi lễ rồi con nước nó trôi giữa thành như con sông, rồi đang tự nhiên có cây cầu bắc ngang, vui không?
Vui.
Rồi chốc nữa người ta đi đặt tay, người ta đi ngang qua cây cầu, vui không?
Vui.
Rồi chốc lễ đi qua cây cầu, vui không?
Vui.
Rồi đi về đi ngược lại cây cầu, vui không? Rồi té cái rầm vui không? Vui không? Vui, vui chứ. Thế chị em đấy. Cho nên con người đến để nhớ cao lên, tất cả mọi người cầm mấy quạt cho lên. Con người đến để chứ không phải để được. Chúng tôi đến để chứ không phải để. Bây giờ anh chị em cầm tiếp cái cuốn lịch tròn trên tay. Cầm cái lịch, cầm cái lịch trên tay. Làm lại lần nữa nha. Con người đến để chứ không phải để. Bây giờ được phụ là để ngang, còn phụ là để dọc, thử có nhớ không nha. Con người đến để chứ không phải để. Đó, có ai mà còn để dọc, ông kia vẫn còn thích được phục vụ thấy không? Ai mà để dọc là vẫn còn thích được phục vụ. Đến đây bắt người ta cho mình nước uống, không thèm đi lấy nước là đến để. Đó mà phục vụ cái gì? Đến đây không quét nhà, bắt người ta quét nhà cho mình, đó là đến để được phục vụ. Được phục vụ là ngang ra, tất cả là ngang ra. Được phục vụ là người mà ngang tàng, bắt người ta phục vụ mình là người, chỉ bắt người ta phục vụ mình là người ngang tàng, là người đòi hỏi, là người lúc nào cũng kêu ca, là người lúc nào cũng lẩm bẩm, là người lúc nào cũng than trách, là người lúc nào cũng phê bình. Còn chúng ta là những người con cái của lòng thương xót Chúa, là con người đến để. Chúng ta thấy rác chúng ta quét là để. Chúng ta thấy nhà vệ sinh chúng ta lau là. Chúng ta thấy ghế siêu lệch chúng ta kê lại là. Chúng ta thấy đường lội ta kê cầu cho người khác đi là. Người khác đi ta xô người khác xuống là. Nói chứ em thấy rồi đó. Thấy rõ. Thấy rõ. Cho nên ngày quốc tế những người thiện nguyện cũng là một bài ca dành cho một nhân loại đã đạt được một bước tiến dài trong sự trưởng thành. Bên cạnh những bước giật lùi vì chiến tranh, vì hủy hoại lẫn nhau, thì nhân loại vẫn cố gắng tiến bước trong cái khát vọng và những nỗ lực nhân đạo. Bước tiến ấy còn tiếp tục là nhờ ở tinh thần thiện nguyện, là nhờ ở ý chí phục vụ. Thưa anh chị em, ngày quốc tế thiện nguyện hôm nay không phải là phụ trương của những ngày quốc tế khác rải rác trong năm, như là ngày thế giới hòa bình, rồi ngày sức khỏe, ngày thực phẩm, ngày giới trẻ, ngày môi trường, ngày nhi đồng, rồi ngày phụ nữ. Ngày hôm nay là khẳng định của một ý niệm làm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác. Nhớ, ngày hôm nay, mùng 5 tháng 12, ngày thiện nguyện là ngày mà khẳng định của một ý niệm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác. Ý niệm đó chính là con người đến để... Đó, anh chị em tỉnh rồi đó. 30 đêm trắng lúc nào cũng phải tỉnh thức, cho nên nghe thì phải tỉnh táo mà làm theo. Con người đến để... Đó là nền tảng của tất cả những ngày khác. Ngày quốc tế những người thiện nguyện hôm nay không chỉ là ngày tưởng thưởng và biết ơn đối với người thiện nguyện. Ngày hôm nay là ngày của mỗi người chúng ta, không phải của những người thiện nguyện, mà mỗi anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, hôm nay là ngày của anh chị em. Vì chúng ta được mời gọi sống trọn ơn gọi làm người, khi ta tự nguyện sống vì người khác, khi ta tự nguyện đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành, và thực hành lòng thương xót. Hôm nay chúng ta đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa và tập đi ra đi thực hành lòng thương xót. Khi mình thực hành lòng thương xót, đó là mình dấn thân để. Còn mình chỉ có cầu nguyện mà mình không thực hành, chứ là mình là con người đến để được. Rồi, giỏi. Trong vào trong hóa tay thưa anh chị em. Tự mình thưởng mình. Cho nên thưa anh chị em, trong bài đọc 1 ngày hôm nay, chúng ta thấy đang nói về một thế giới như vậy. Một thế giới của những con người thiện nguyện, một thế giới của những con người dấn thân phục vụ. Khi nào tất cả mọi người làm được điều đó, thì điều mà bài đọc 1 sách Isaiah nói rằng là Ngày ấy sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy, Ngày ấy bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau, sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sữa sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta, bởi vì thế gian đầy dẫy sự hiểu biết Chúa như nước tràn đầy đại dương. Ngày ấy gốc Giê-sê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân, các dân sẽ khẩn cầu Ngài và mộ Ngài sẽ được vinh quang. Cái ngày mà mọi người sống trong hòa bình, ngày mà công lý và hòa bình giao duyên với nhau, ngày mà mọi người đều biết đến lòng thương xót và thực hành lòng thương xót, ngày ấy thì không còn chiến tranh, không còn hận thù, mọi người có thể sống chung với nhau được. Ngày ấy là ngày mà tất cả mọi người đều có trong mình một lòng thiện, gọi là thiện nguyện, tự nguyện làm những việc thiện, gọi là thiện nguyện. Hôm nay cũng ngày mùng 5 tháng 12, nhóm thiện nguyện Tín Thác và anh em cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm Tin Mừng ra đi để thực hành chương trình cộng rơm cho Giê-xu, đem hôm nay là 1.000 phần quà cho 1.000 gia đình nghèo và mù ở miền Tây. Rồi thứ ba tuần sau 1.000 phần quà nữa, và thứ ba tuần sau cũng 1.000 phần quà nữa. 3 tuần mùa vọng là 3 chuyến đi của những người thiện nguyện, nhờ chính anh chị em là những người thiện nguyện đóng góp. Ở đây có ai bắt anh chị em đóng góp không? Trả lời to lên cho người ta nghe. Ở đây có ai bắt anh chị em đóng góp không? Ở đây có lạc quên gì không? Ở đây có ép anh chị em phải bỏ tiền ra làm gì không? Hoặc ở đây hoàn toàn là tự nguyện. Anh chị em dơ cao lên. Ở đây hoàn toàn là chúng tôi đến đây cũng, chúng tôi cầu nguyện cũng, chúng tôi ngồi mưa ngồi nắng cũng, chúng tôi ăn kham ăn khổ cũng, chúng tôi nhịn đói nhịn mặc để nhường cho người khác cũng. Cha Long không bắt chúng tôi tự nguyện. Tôi có bắt anh chị em tự nguyện không? Mà bắt thì còn gì gọi là tự nguyện không? Nghe trả lời cho mãi đúng vào. Bắt buộc thì còn gì là tự nguyện không? Gọi là tự tình, tự ý, tự nguyện mà. Đâu có ai ép được, đâu có ai bắt được. Cho nên đây không có quyên góp gì cả. Đây không có lạc quyên, lạc kiếc gì cả. Đây không có ép uổng ai hết. Mà hoàn toàn là do tấm lòng thiện nguyện của anh chị em tự nguyện làm việc thiện. Kẻ góp của, người góp công, nhóm thiện nguyện Tín Thác và anh em cộng đoàn lòng thương xót Chúa của giáo điểm Tin Mừng ra đi là do sự đóng góp tự nguyện của anh chị em. Có nhiều thì đi nhiều, có ít thì đi ít, nhưng không bao giờ là không đi. Suốt 10 năm nay rồi, suốt 10 năm nay chúng tôi làm công việc này, một tháng ít nhất là một chuyến, có khi hai chuyến, tùy theo sự đóng góp của anh chị em. Và làm như vậy, mình thấy đúng như là mẹ Teresa nói là người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Anh chị em cho đi thấy nó vui hay là nhận vào thấy vui? Cho đi thấy nó vui lắm. Tối hôm nay đáng lẽ tôi ăn 2 gói xôi, tôi ăn 1 gói xôi, còn gói xôi tôi chia sẻ cho người mù, vui không? Tối hôm nay đã nghe tôi ăn một tô phở đặc biệt, nhưng mà tôi ăn một tô phở thường để tôi chia sẻ cái phần đó cho người nghèo, vui không? Tối hôm nay đáng lẽ là tôi ăn ập cấp bắp bắp xoài xoài cấp cấp bắp 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 nhai liên tục chắp 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 chắp, thì thay vì tôi đang nhai chắp 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 xoài xoài ối ối bắp bắp khoai khoai lang lang rồi mà xoài xoài chắp chắp chắp, thay vì tôi nhai như vậy vì tôi không nhai nữa, tôi nhường cái phần ăn uống đó để làm quà Giáng sinh, một cọng rơm Giê-xu cho những em khuyết tật, vui không? Thay vì tôi nhai chắp 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 thì tôi thay vì vậy thì tôi lại vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Ki-tô xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, được không? Thế vì cóc cóc xoài xoài ổi ổi khoai khoai lang lang, được không? Được không? Làm không? Thiện nguyện tự nguyện làm hay ép?
Tự nguyện
làm hay ép?
Tự nguyện
ép hay làm?
Tự nguyện.
Có ép không?
Không.
Có tự nguyện không?
Không.
Cũng không luôn là sao? Có ép không?
Không.
Có tự nguyện không?
Không.
Có đóng góp không?
Không.
Có giữ tiền cho mình để mà tiêu xài không?
Không.
Ở đó mình rõ ràng như vậy. Lúc nào không, lúc nào có phải rõ ràng chứ đâu phải lơ mơ được. Và khi anh chị em làm như vậy thì sao? Anh chị em làm như vậy thì sao? Thần linh của Chúa sẽ ngự xuống trên những kẻ kính sợ Ngài. Và Chúa của chúng ta không xét đoán theo như mắt thấy, cũng như không lên án theo điều tai nghe. Chúa không xét đoán theo điều mắt thấy, không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành. Bìa mình lấy cái quạt, quạt sao cho người bên phải, bên phải là nghèo khó, còn bên trái là hiền lành nha. Chúa sẽ lấy đức công bình mà xét xử những người nghèo khó, quạt xoay những cái bên phải đó. Chúa sẽ lấy đức công bình. Công bình giơ cao lên cái quạt lên. Chúa sẽ lấy đức to lên. Chúa sẽ lấy đức mà xét xử người nghèo khó, và lấy lòng chính trực, quạt sang cho bên trái, mà bênh đỡ kẻ hiền lành. Chúa sẽ lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành. Còn dùng lời như gậy mà đánh người áp chế, nhớ, người dùng lời như gậy mà đánh người áp chế, và dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Những người áp chế người khác cứ tưởng mình ngon à, những người hung ác cứ tưởng mình ngon à. Chúa sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế. Bởi vì đánh người áp chế, cầm cái quạt đánh bên phải. Chúa sẽ dùng lời như gậy mà đánh người áp chế. Đập người bên phải, áp chế người ta. Chúa sẽ dùng lời như gậy mà đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói mà giết chết kẻ hung ác. Đánh đi, đánh đi. Chúa sẽ dùng lời như gậy mà đánh người áp chế, mà dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ác, còn ác nữa không? Còn dám ác nữa không? Còn dám áp chế người khác nữa không? Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là đấng giàu lòng thương xót, nhưng cũng rất công bằng, rất công thẳng. Những người áp chế người khác, áp bức người khác, những kẻ hung ác, Chúa sẽ ra tay trừng trị. Bây giờ của lòng thương xót, bây giờ là giờ Chúa đợi chờ những con người ấy quay trở về. Nếu mà không quay trở về thì Chúa sẽ dùng lời mà đánh đập kẻ áp chế và giết chết người hung ác. Nhớ nha, chúng ta là những con người tội lỗi, là những con người yếu đuối, là những con người hồn nhiên đơn sơ. Và Chúa nói rằng: lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã mặc khải những điều này không phải cho những người khôn ngoan, thông thái, giàu có, sang trọng, nhưng Chúa lại tỏ mình ra cho những người nghèo hèn, đơn sơ, khiêm tốn. Hôm nay anh chị em nghe những con người nghèo hèn, những con người đơn sơ, những con người bệnh hoạn, yếu đuối, nói cho anh chị em họ đã được Chúa tỏ mình ra như thế nào. Người đầu tiên, chúng tôi xin mời một gia đình của những con người đúng nghĩa là những con người khuyết tật, đúng nghĩa là con người đang sống ở trong bóng tối. Mời, xin mời con dắt bố mẹ con lên. Có anh chị em nghe con dắt bố mẹ con lên không? Nghe lạ không? Con dắt bố mẹ con lên, phải con là con không? Phải con là con không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Phải con là con không?
Dạ.
Con có nhìn thấy không?
Có.
Mẹ con có nhìn thấy không?
Không.
Bố con có nhìn thấy không?
Không.
Bố con có nhìn thấy không?
Nó to lên.
Nó to lên không?
Không.
Con dắt bố mẹ con lên vì thằng bé nó nhìn thấy đường. Con mấy tuổi?
Năm.
Con mấy tuổi? Nó to
con
lên.
Nói
to lên.
Năm.
Bây giờ cha hỏi lại con mấy tuổi? Con nói thưa cha con 5 tuổi nha. Nói lại giúp coi. Con được mấy tuổi?
Thưa cha con 5 tuổi.
Rồi hay quá. Con nhớ không? Khi mà ai hỏi con là con phải trả lời nguyên câu như vậy. Đừng có 5, 6, 7 gì cả. Nhớ không? Nhớ không? Thưa cha con nhớ. Nhớ không?
Thưa cha con nhớ.
Rồi giờ cha hỏi lại này. Mẹ con có nhìn thấy đường không? Thưa cha không?
Thưa cha không.
Thưa cha không.
Bố con có nhìn thấy đường không?
Thưa cha.
Thưa cha không. Đứa con dắt bố mẹ lên, bố mẹ không nhìn thấy đường. Đây là những con người đúng là Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những con người yếu đuối, những con người hèn mọn, những con người khuyết tật, những con người đau khổ được Chúa tỏ mình ra. Chúa con tên là gì?
Thưa cha, con tên thánh là Maria Hoàng Thị Hải, con ở giáo xứ Hương Bình, giáo hạt Gia Kiệm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 44 tuổi ạ.
Con bị mù từ bao giờ?
Dạ con bị mù từ năm 21 tuổi ạ.
Vì bệnh hay là đau hay là vì tai nạn?
Con tự dưng nó như kiểu đám mây trắng nó che trước mặt, rồi con về con lấy sách ra để con tập ngắm thì con không nhìn thấy chữ nữa. Là bố mẹ con thì chết hết, bà nội con đưa đi bệnh viện Hà Nội thì bác sĩ nói là bị nặng quá rồi mà gia đình không có tiền, người ta để cho 2 tuần người ta mới mổ. Thì mổ xong là một mắt phải con không thấy, còn mắt trái con được 2/10. Con vào trong con mới cứ đi tập hát thì con cũng chỉ có hát theo người ta thôi, chứ còn con cũng không nhìn thấy chữ. Thế khi con cầu nguyện với Chúa là nếu Chúa cho con lập gia đình thì Chúa cho con gặp được người hẳn hoi, thì Chúa cũng ban cho con gặp được người hẳn hoi. Thì
rồi cho hỏi cái người hẳn hoi này tên gì nha. Rồi cái người hẳn hoi, người hẳn hoi tên gì?
Cha, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Phêrô Nguyễn Văn Vang, năm nay 59 tuổi.
Con bị mù từ bao giờ?
Dạ con bị hồi nhỏ là bị nó cái dây thần kinh nó mờ từ từ cho đến lúc năm 97 thì nó năm đó 40 á, 37 40 là nó bị mù luôn rồi cha.
À vậy tức là lúc mà con lấy vợ con là con vẫn còn hẳn hoi?
Không, lúc đó là con đã mù rồi. Tại vì chúng con đã học ở trường trung tâm phục hồi chức năng ở Hà Nội về ngành chữa nổi đó cha.
Rồi làm sao mà chúng con quen nhau để nên duyên vợ chồng, kể cho mọi người nghe chuyện tình của hai anh chị. Con nói thì vợ con nói.
Dạ. Thưa cha, tại vì là hôm đó là ngày ở trong miền Nam này là cho con đi ra ngoài Bắc học, thì vô tình con gặp vợ con thì con chỉ có là chọc chơi thôi, nhưng mà không ngờ là nó được luôn. Và con tụi con làm phép ở ngoài Hà Nội xong dẫn vào trong Nam này luôn đấy cha. Con năm 2000.
Rồi sao mà khi cưới nhau thì chúng con được mấy đứa con?
Dạ thưa cha, con được 3 thằng rồi cha, 3 thằng con trai.
Cái thằng này thứ mấy?
Dạ thằng là thằng Út.
Thằng lớn nhất
học lớp 10 là 16 tuổi. Thằng thứ hai được 14 tuổi. Thằng thứ ba được 5 tuổi. Thằng thứ ba được Chúa chữa lành cho cái bướu mở ngay cái tay trái của nó thưa cha.
Lời Chúa chữa lành cho thằng này như thế nào con kể cho mọi người nghe.
Dạ con mới nó dẫn con đi bán số về thì con không nhìn thấy, thì con mới sờ vào tay, con đi đường con sờ tay, con bảo lại Chúa sao cục con lại nổi lên một cái cục này, xong con cũng chẳng biết. Con về con đứng ở trước tượng lòng Chúa thương xót, con bảo lại Chúa bây giờ con nó nổi lên cái cục như này, con chẳng biết là cục gì, thì nếu mà cho con mai con cho cháu đi khám bác sĩ thì Chúa cho nó là cái cục lành tính chứ đừng có mà ác tính. Thế con cũng đi xuống tre một lần, xong con về ngày tuần đấy lễ linh hồn thì con nghỉ, người ta nghỉ không đi thì con mới cho cháu đi nhà thương. Thì bác sĩ chích thuốc tê vào tay cho nó, bác sĩ bảo không mổ, cục này nó càng lớn thì con cũng lo, nhưng mà con bảo thôi kệ, tín thác vào Chúa. Nên là con về con lại đi che tiếp, thì xin cha đặt tay lần thứ hai, thì đến sáng thứ bảy con đi lễ về, con vẫn còn một cái cục đó mà con khoe mấy các chị cùng đi lễ về là thằng bé nhà em bị cái cục bíu mỡ, đi cha xin cha đặt tay cầu nguyện. Thì giờ nó vẫn còn, thế đến tầm 7 giờ thì cháu nó mới bảo mẹ ơi cái cục đấy của con đâu rồi, thế là nó mới khóc. Thế con bảo con có, con được Chúa chữa lành rồi, con tạ ơn Chúa đi. Nó bảo con tạ ơn Chúa. Thế là
À, vậy là con
bảo là con có tín thác vào Chúa không? Nó bảo con tín thác vào Chúa. Thế ra chợ người ta cứ nói là không đi mổ là bị cưa tay mới gì. Con bảo là cứ tín thác vào Chúa là Chúa sẽ chữa lành hết, không có việc gì Chúa không làm được. Thế nó tịt thì là nó mới ra, con mới dẫn nó ra chợ còn nói với cả những người ngoài chợ, người ta bảo đúng là có tin thì có được. Con bảo cứ tín thác vào Chúa, Chúa sẽ làm được hết.
Rồi thưa anh chị em, đây là cái tay cục bíu mỡ nó tịt rồi. Chị dùng cái từ là nó tịt rồi mà nó biến mất. Thằng bé này nó sợ. Con có tín thác vào Chúa không?
Có.
Rồi tốt rồi. Bây giờ chúng con đã đến giáo điểm tin mừng lại được mấy lần?
Dạ con, con đến từ hồi mà cha làm lễ ở giáo xứ Đồng Tiến. Con không có biết lòng thương xót nên là cái bà đấy bà nói bà đưa cho con cái máy con nghe ấy, bà ấy rủ con là tuần sau có đi không, con bảo đi. Thế con về con mới rủ nhà con là tuần sau đi lễ lòng thương xót. Nhà con mới đầu bảo từ từ, sao mà con rủ sao cũng đi. Đi xong rồi cả gia đình nhà con 5 người đi luôn. Rồi con xuống giáo điểm này cũng nhiều rồi.
Được bao nhiêu lần rồi?
8 lần rồi cha.
Ở nhà chúng con ở mãi đâu?
Nhà con ở ngã ba Dầu Giây cha.
Rồi bây giờ chúng con đến đây 8 lần mà đến đây bằng cách nào?
Để con đi xe bao cha. Xe người ta chở đi là chúng con đi theo xe người ta.
Rồi chúng con sống với nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ 17 năm rồi cha.
17 năm mà chúng con sống bằng cách nào mà nuôi được ba đứa con ăn học ngon lành như thế này, ba thằng con trai?
Chúng con chỉ nhờ vào ơn của Chúa thôi. Chúng con đi bán vé số hàng ngày để kiếm sống nuôi các cháu à.
Rồi ai dắt con đi bán vé số?
Dạ mấy đứa con của con à.
Con dắt mẹ đi bán vé số phải không?
Dạ thưa con.
Phải không?
Phải.
Con mấy đứa bé bây giờ là mấy tuổi? 8 tuổi. Năm mấy con mấy tuổi?
Dạ thưa cha con 5 tuổi.
Rồi 5 tuổi và dắt mẹ đi bán vé số. Còn anh, ai dắt anh đi bán vé số?
Dạ thì thằng thứ hai thưa cha. Đi bán vé số. Thằng nó 14 tuổi cha.
Vâng, thằng 5 tuổi dắt mẹ, thằng 14 tuổi dắt bố, hai người đi bán vé số. Có bao giờ trúng số chưa?
Dạ thưa cha chưa. Thưa cha chưa.
Có bao giờ tới số chưa?
Dạ chưa. Dạ.
Không trúng số mà cũng chẳng tới số, mà vẫn cứ ở trong lòng thương xót của Chúa. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng là làm sao con biết được đến giáo điểm tin mừng này mà con được đến đây là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa?
Dạ thưa cha, con đi theo xe các anh chị tổ chức thì con cứ đi thôi ạ.
Nhưng mà ai nói cho con biết về lòng thương xót Chúa tại đây rồi con đến?
Bà ở cùng xóm của con, bà nói nên là con về con nghe, con thấy lòng thương xót Chúa, con càng nghe con càng thấy vui. Rồi con thấy đến lòng thương xót Chúa là con thấy tâm hồn nó bình an. Và con cầu xin gì Chúa cũng ban cho con ạ.
Thưa anh chị em, với một gia đình mà cả chồng lẫn vợ bị mù, mà họ lặn lội đến từ ngã ba Dầu Giây đến với giáo điểm tin mừng suốt hôm giờ là 8 lần tất cả rồi. mà đứa con nó dắt người mẹ đi như vậy, mà họ lại là những người mà phải đi kiếm sống từng ngày. Đứa bé dắt mẹ, đứa nhỡ dắt bố để đi bán vé số, mà họ không lấy lý do là con phải mắc công ăn việc làm, con không đến với lòng thương xót Chúa được, con phải mắc bận rộn buôn bán, con không đến với Chúa được, con mắc phải đi chạy mở cửa hàng, rồi đi mở shop, rồi đi thế này thế kia, trăm nghìn lý do, lúc nào cũng lấy lý do là cơm áo gạo tiền chưa có, cho nên con không đến với lòng thương xót Chúa được. Rồi lý do thứ hai mà người ta khước từ đó là con còn mệt, con còn đau, con còn ốm. Thưa anh chị em, người sáng mắt ơi, hãy nhìn cho kỹ đi, hãy nhìn cho kỹ cặp vợ chồng này. Cả hai người họ mù mà họ thấy được lòng thương xót Chúa. Còn những người sáng mắt mà cũng như không, không thấy được lòng thương xót Chúa, không thấy được lòng Chúa thương xót mình, cho nên là đâu có đến làm cái gì. Không thấy được lòng Chúa thương xót mình, cho nên chẳng biết thương xót anh em của mình. Không thấy được lòng Chúa thương xót, cho nên mắt cứ mở ra mà chỉ thấy tiền thôi, chỉ thấy quyền hành thôi, chỉ thấy chức tước thôi, chỉ thấy địa vị thôi, chỉ thấy cái gì có lợi cho mình thì mắt sáng ra thôi. Còn lòng thương xót Chúa thì mù tịt, không thấy gì cả. Thưa anh chị em, đấy, hãy mở con mắt linh hồn mà ra, để thấy suốt 30 đêm trắng này, hãy thức trắng với Chúa đi, để mà sáng con mắt linh hồn ra, thấy được lòng thương xót Chúa đang ngự trị trong thế giới ngày hôm nay. Mà con người ta khước từ cho nên vẫn còn chiến tranh, mà con người ta khước từ cho nên vẫn còn sống ích kỷ, cho nên con người ta chưa có thể như là chiên mà ở chung với sói được, đứa bé mà ở chung với rắn lộc được. Con người ta vẫn đối xử với nhau, người với người mà, xin lỗi thưa anh chị em, như một triết gia nào nói, người với người mà như là kẻ thù hằn với nhau, như là loài súc vật đối xử với nhau vậy. Thưa anh chị em, cái ngày mà trời mới đất mới chúng ta khao khát mong đợi suốt bao nhiêu năm này, bây giờ đang bắt đầu ngay từ trái đất này, ngay tại đây bây giờ đây này, nơi những con người nghèo hèn, những con người mắt không có mà sáng linh hồn ra, con đến đây con thấy vui. Con có biết là dấu điểm tin mừng này, con có tưởng tượng nhà thờ nó to cỡ nào không?
Dạ con không ạ.
Không biết tưởng tượng dấu điểm tin mừng nhà thờ nó lớn như thế nào không?
Dạ không.
Con có nghe con của con nó tả cho con biết cái nhà thờ này nó to bé như thế nào chưa?
Dạ chưa.
Có biết bao nhiêu người đến đây chưa? Có thấy đông người không?
Dạ con nghe tiếng thì đông ạ.
Thì đông thôi. Nghe tiếng ồn nào thì đông thôi, chứ con không biết bao nhiêu người.
Vỗ tay to lên để cho anh chị biết là bao nhiêu người. Nữa lên, nữa lên, nữa lên, nữa lên. 1, 2. Ai có mắt mà như mù vì không thấy lòng thương xót Chúa đang tỏ cho mọi người, hãy mở mắt, mắt linh hồn mà nhận ra lòng thương xót của... Đó, nghe không? Đoán được bao nhiêu người chưa?
Dạ.
Đây, cho tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy bé, con cầm về cho ba mẹ.
Cảm ơn cha.
Rồi để cha phải lựa chọn những cái gì mà chỉ có thể nghe mà không có nhìn. Để cây quạt, quạt lòng thương, quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là chàng chuỗi con đeo vào cho chồng con, như chồng con có chưa? Đây, con đeo vào cho chồng con. Đeo thử coi, đeo thử coi. Không nhìn mà đeo được mới hay. Rồi con đeo cho vợ con đi. Đây, chuỗi đeo tặng cho vợ con coi. Chính xác luôn. Rồi đây là cái lịch lòng thương xót Chúa. Con đem về con treo trong nhà nhá bé nha. Nha. Rồi con treo trong nhà lịch lòng thương xót Chúa. Bố mẹ không nhìn thấy, nhưng con nói bố mẹ rằng Chúa, hình Chúa, lịch lòng thương xót đang ngự trị trong nhà của con. Đây, ông chồng cầm lấy. Ông chồng cầm lấy, cầm lấy con. Cầm. Rồi, cầm con đưa lên vậy này, con đưa vậy đó. Rồi đưa con đứng ra mặt con. Rồi, vậy được rồi. Rồi đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót cho vợ của con. Đây, con cầm lấy. Rồi còn gì nữa? Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đi bán vé số cầm này đi nha. Rồi còn gì nữa không? Hết chưa? Hết rồi. Cuốn sách này thì thôi chịu thôi. Cháu không đọc được. Rồi, máy nghe. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, bây giờ con dắt bố mẹ con xuống. Xem giờ cái này, giờ lên. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa đã tỏ mình ra nơi những con người hèn mọn. Hallelujah. Rồi, con. Đi vào tướng con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27 tuổi cha.
Rồi con tên gì?
Dạ con Phaolô Nguyễn Quang Hoàng.
Rồi Hoàng 27 tuổi, con được ơn con ở đâu và làm gì?
Dạ con ở Vĩnh Long. Con bệnh từ nhỏ nên con chỉ ở nhà thôi cha.
Rồi con bệnh từ nhỏ con ở nhà. Bây giờ con qua đây, con đứng ở đây con làm chứng cho mọi người thấy về con được ơn cái gì của Chúa.
Dạ.
Đứng bước xuống.
Dạ. Dạ con được ơn là Chúa đã chữa lành cho con và cho ca mổ con được tốt đẹp hơn.
Ừ.
Dạ trước khi mổ là con bị liệt nửa người. Trên ngay ngày mổ là mẹ con có nhắn tin để cầu xin với Chúa cho cha nhận lời. Nên khi mổ thì bác sĩ nói là con không gây mê được. Nên bác sĩ định trả con về là không mổ nữa. Nhưng mà định khoảng một tiếng đồng hồ thì mẹ con ở ngoài là cầu nguyện rất là nhiều. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng đồng ý mổ. Mổ xong thì ra tay chân con cử động được. Và giờ con có thể đi lại được. Nhưng mà lưng con thì...
Rồi con bị bệnh như vậy từ bao nhiêu năm nay rồi?
Dạ con bị lúc 13 tuổi nha.
13 tuổi là bị bại liệt phải không?
Dạ không, trước khi đó thì con vẫn đi được. Nhưng mà bệnh càng ngày càng nặng thì nó ghiết rồi con bị liệt nửa bên người luôn cha.
Ừ, nửa bên dạ. Trái cũng phải.
Dạ, nửa bên trái.
Rồi từ 13 tuổi cho đến bây giờ là 27 tuổi, bao nhiêu năm? 14 năm, 14 năm con ngồi xe lăn hay sao?
Dạ con vẫn đi được nhưng mà cái lưng của con là càng ngày nó càng cong xuống vậy cha.
Ừ, dạ.
Dạ, con cái cổ thì mổ là nửa bên người con là hết bị liệt có thể đi được. Còn cái lưng con thì bây giờ không có đi.
À, thưa anh chị em, chúng ta thấy một người thanh niên suốt mười mấy năm trời sống trong cảnh là bị bán thân bất toại. Tức là anh bị liệt một nửa bên trái, đi lại rất là khó khăn, cử động cũng rất khó khăn. Mà chúng ta thấy cái ca mổ này thì bác sĩ cũng chẳng có gì bảo đảm. Vì có nguy cơ là có khi lợn lành chữa thành lợn què, có khi đang liệt một bên mổ xong rồi liệt luôn cả hai bên. Mà chuyện đó là chuyện thường xảy ra. Và người mẹ đã thương con và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúng ta cộng đoàn đã cầu nguyện cho em. Hôm nay em đã được khỏi, đã được đi lại, cử động, chỉ còn cái xương sống hơi bị cong mà vì không có tiền mổ rất là mắc cho nên là chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là con đã đi lại được bình thường, đúng không?
Dạ, dạ con đã đi lại được, con cảm ơn Chúa rất nhiều.
Đây, cho tặng cho con cuốn 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Và con về con gửi cho mẹ con một cái quạt. Người mẹ đã nhắn tin cầu nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện mà hôm nay Chúa đã chữa lành cho con. Chúa chữa lành cho con. Rồi xin mời con. Hallelujah. Hallelujah. Cầm Hallelujah. Cầm tất cả mọi người cầm lên. Hallelujah. Rồi con được ơn gì?
Dạ con Anna Phạm Thị Thủy năm 2 tuổi. Con xin con được nhiều ơn lắm mà con có ơn này đặc biệt. Giáo điểm tin mừng chưa có bao giờ làm chứng cho Chúa.
Con nói to lên.
Giáo điểm tin mừng chưa có bao giờ làm chứng cho Chúa mà con có một ơn đặc biệt. Con giờ con làm chứng cho Chúa để sáng danh Chúa. Con thì bệnh nhiều lắm, thoái hóa rồi gai cuộc sống. Rồi cái chân con năm ngoái con phải đi chích thuốc vô, con mới đi, con chích thuốc vô cái đồ gối ấy, con mới đi được. Năm nay thì con tới làm thương xót thì con hết bệnh, lưng con thì cũng đã bớt đau mà cái chân con nó cũng đi được, không có ngồi một chỗ nữa. Một lần đầu tiên con lên cha thì con đi tới nửa đường á, con tự nhiên con thấy cha thì nước mắt con không cầm được, con cứ tuôn ra thì cha sờ đầu cho con thì con về 5 giờ cũng giờ này đây. con ngồi tự nhiên một cái nguồn không khí nóng nó vô con, từ từ trong người con thì cái không khí lạnh nó đẩy ra, thì con bảo là ủa sao con đâu có sốt bệnh đâu mà con đi làm về sao mà người con nó kỳ vậy, con nói trong tâm con á, sao mà người nó kỳ vậy. Thì con về con thấy người con nó hết bệnh luôn. Và lần thứ hai nữa con đi thì con lên cha sờ đầu con thì con không có khóc nữa, thì con dước lễ xong con ra làm thương xót Chúa thì con thấy Chúa khóc, Chúa Giêsu giang tay con cầu nguyện thì con thấy lòng mắt Chúa nước mắt.
Rồi Chúa không khóc mới lạ chứ, lòng thương xót mà không khóc mới lạ chứ, phải không thưa anh chị em? Đúng không? Lòng thương xót mà thấy con cái mình nó nghèo như thế này, thấy con cái mình nó lâu bệnh như thế này, thấy con cái mình nó khổ như thế này, mà thấy bao nhiêu người thông thái, bao nhiêu người khôn ngoan, bao nhiêu người giàu có mà không nhận biết lòng thương xót Chúa, Chúa khóc không? Khóc là chuyện bình thường. Rồi, được rồi, kể tiếp. Thôi được rồi.
Con
kế tiếp.
Ơn Chúa lắm, con dạ, con gái con là 3 năm rồi lấy chồng không có con. Thì đi khám bác sĩ nói là thằng dễ con nó là bị tinh trùng lạnh, không có con. Mà giờ bác sĩ cứ bán thuốc thư, bác sĩ không có bảo đảm. Thì con cũng lên đây con cầu xin với Đức Mẹ là ngày xưa Chúa Thánh Thần thủ tha cho Đức Mẹ sao, thì giờ Đức Mẹ cũng thủ tha cho con. Thì giờ con có bầu được 3 tháng rồi. Đó. Con muốn đây lên làm chứng mà con cứ muốn lên hoài mà không lên được. Lần này con phải can đảm con làm chứng. Còn con được nhiều ơn lắm. Con là xem chết nữa. Thằng con trai út con là nó 65-70 kg. Thì cháu bị bệnh. Thì đi ông bác sĩ này thì ông nói viêm họng. Đi ông bác sĩ khác thì ông nói là bị siêu vi. Thì con uống thuốc ở nhà tới 4-5 ngày không hết. Thì con đi lên bác sĩ huyện. Thì bác sĩ huyện lại nói là con bị sốt xuất huyết. Thì nằm một tuần lễ cứ lấy máu đi xét nghiệm mà hoài mà không khám cho bệnh con. Tới thứ hai đầu tuần bác sĩ trưởng khoa nhìn thấy con là cho đi chuyển viện liền. Bác sĩ nói cái ca này cho đi chuyển viện mà có làm dừng không, bảo không, con nó mới lớn nó chưa có đi làm dừng. Thì chuyển lên bác sĩ Bà Rịa thì bác sĩ Bà Rịa chẩn đoán là con men gan cao, viêm gan cấp. Thì lại giờ chẩn đoán đúng bệnh lại không có đúng thuốc. Uống 3 ngày con nó cũng vẫn ói, mà một lần nó đi đái là một bô máu luôn. Một lần là một bô máu mà con sốc ruột quá. Con nói bác sĩ ơi sao con em nó đi đái toàn là máu tươi không. Bác sĩ nói là cái bệnh này nó vậy. Tại vì cái men gan nó cao thì nó phải sưng lên, nó không có tiết được thì nó phải đái máu ra trực tiếp. Thì con mới hỏi con bác sĩ là bây giờ con có cảm thấy hạ bớt không. Bác sĩ nói là nếu mà bớt thì cho nằm, mà không bớt là 2 ngày nữa phải chuyển viện. Thì con lo lắm. Thì cuối cùng có một cái bà già ở dưới Vũng Tàu, bà qua bà thấy cái con nó ngồi ăn trên giường thì nó cứ ăn ra nó ói trên đầu con tuôn xuống luôn. Bà về bà không nói gì hết, bà nói cô thay quần áo đi, cô qua phòng tôi. Thì bà cho số cha, bà nói về nhắn tin cho cha Long đi, cha cầu nguyện cho. Thì bà cho con 300 nữa, bà hỏi con tên thánh con là gì. Con bảo con không biết. Lúc đó con cú quá, con nói con biết tên thánh con là gì nữa. Bà bảo trời vậy cô đạo theo hay đạo gốc. Nói con đạo gốc. Bà bảo đó người lúc khỏe lúc làm thì không nhớ tới Chúa đâu, đau thì mới nhớ tới Chúa. Thì bà cho con 300, bây giờ cho con số của cha nữa. Thì con không biết xài điện thoại, con về con đưa cho con nó nhắn. Thì một tiếng hồi sau thì nó nói con mẹ ơi cha đã nhận lời rồi, cha nói cha và cộng đồng cầu nguyện cho con. Thì hai ngày, một ngày hôm đó là ngày thứ 6, ngày thứ 7 thì con chuyển viện, con đi bệnh viện, lên bệnh viện nhiệt đới. Thì lên thì không có bác sĩ, chồng con nói là không có bác sĩ, chỉ y tá cho uống một liều thuốc, hai liều thuốc gì đó. Thì ngày chủ nhật con nó ăn, nó không ói nữa, nó tỉnh luôn, nó không có ói. Thì tới ngày thứ 2 đầu tuần thì bác sĩ mới có. Thì bác sĩ nói là con mang cái mẫu máu ở nhiệt đới lên Hòa Hảo xét nghiệm 2 lần. Thì trong khi bác sĩ nhiệt đới về xét nghiệm thì bác nói là hên cho con cô, cái bệnh gan này nó không rơi vô cái siêu vi B, siêu vi C gì hết, cháu nó còn nhỏ quá. Thì con vẫn về tháng nào nó cũng đi tái khám, bác sĩ bắt tháng nào đi tái khám. Tới tháng thứ 3 thì tự nhiên bác sĩ nói ủa cái uống cái gì mà men gan tự nhiên biến mất rồi. Bảo chứ không biết, mẹ con không cho uống cái gì hết á. Mẹ con mua thuốc quảng cáo trên TV hai hũ à. Ủa bác sĩ nói thuốc quảng cáo gì mà hay dữ vậy. Men gan giờ không còn nữa mà không còn cái bệnh gan nữa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng về cho thằng con của con nó bị men gan cao nha. Rồi tặng cho cái cô bé đường mà hiếm muộn mà đã được có thai 3 tháng một cái cây quạt nha. Và gửi tặng cho con một cái móc khóa, lòng thương xót Chúa chúc lành cho con.
Có con khóa.
Cảm ơn.
Con trọng kính cha và kính
đừng có trọng lắm, kính nhiều lắm rồi. Ông được cái gì kể ngay ra.
Thưa cha, chính giờ hôm nay thì con thì từ ngoài Bắc vào, con là Doan Batista Trần Ngọc Oanh, vợ con là Maria Nguyễn Thị Tiên. Nãy ra thì vợ con là lên làm chứng, nhưng mà nhà con thì nó sợ trước đông người và hay xúc động. Nên là hôm mùng 8 tháng 11 thì chúng con vào đây, và đến ngày 13 và ngày 14 là chúng con ở dưới giáo điểm này. Sau khi thì được cha đặt tay thì nhà con về nó vẫn không đỡ. Thì đến khi bảo là có
vợ con bị bệnh gì?
Nhà con nó bị bệnh thoái hóa cột sống và thần kinh tọa. Thế sau đó thì về dưới đó thì bảo là có mùng 1 tháng tới này thì có cha về Trung Bắc, và rồi chúng con lại ở lại. Và đến hôm mùng 1 thì cha về Trung Bắc. Thì sau khi cha đặt tay rồi về thì ngày hôm sau cũng chưa đỡ. Ngày hôm sau nữa thì tự dưng sáng ra nhà con đến bảo con là em được Chúa chữa lành rồi, em khỏi hết rồi. Và thì con cũng lên đây để cảm tạ ơn cha và cảm tạ ơn cộng đoàn.
Vợ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Vợ con 64 tuổi, tên là Maria Trần Thị Tiên.
Đây, cha gửi tặng cho chúng con cái máy đem về ngoài Bắc phải không? Ở đâu?
Con ở địa phận Phát Diệm.
Về Phát Diệm, đem cái máy này về để loan truyền lòng thương xót Chúa nha. Và cây quạt này để tặng cho vợ con. Nói vợ
con tuần trước con mua rồi.
Vâng, rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi còn đây con à nhiều quá, biết chọn ai bây giờ. Thưa anh chị em, mà con đi chung với này. Đi chung luôn, đi chung luôn. Rồi xin mời ba người lên. Con có nhìn thấy gì không?
Dạ thưa không ạ.
Con tên là gì?
Dạ con là Maria Hoàng Thị Xuân, con 61 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ con hiện giờ con đang ở Campuchia.
Rồi cho một tràng hoan chào mừng người 61 tuổi ở bên Campuchia mà không nhìn thấy đường. Con bị mù như vậy là bao lâu rồi?
Dạ thưa con bị 4 năm rồi ạ. Dạ, và con thưa với cha và cộng đoàn, hôm nay con được lên để mà làm chứng về Chúa đã chữa lành cho con. Con đến hôm nay là lần thứ hai, và lần đầu tiên thì con có được một đứa cháu, con về quê ở trên Giúp Mơ ra kia, cháu nó cho con một cái máy của cha mà con chả biết là cái gì. Con đưa về thì con đưa về thôi, chồng con ở bên cạnh đây ạ. Anh ấy là người ngoại đạo.
Con tên là gì?
Dạ tên Hát.
Nguyễn Văn Hát.
Nguyễn Văn Hát á cha.
Anh ngoại đạo ạ.
Con có đạo không?
Dạ còn không, ngoại đạo.
Ngoại đạo rồi. Con đứng ở bên Campuchia hay là ở Việt Nam?
Ở Campuchia.
Người Việt gốc Campuchia hay người Campuchia gốc Việt?
Không, người Việt.
Ở Campuchia rồi, con kể tiếp.
Vâng. Thế thì chồng con nó nói cái máy gì mà bà để đây mấy ngày hôm nay? Nó ở tôi quên. Thì con để cả một tuần lễ thì chồng con cũng mò xong rồi mở cho con nghe. Thế thì con nghe về cha giảng là một mạch, nghĩa là con đi xuống đây luôn. Nghĩa là con mê quá rồi. Mà 44 năm, dạ thưa cộng đoàn, 44 năm tôi đã bỏ Chúa. Và xưa kia lúc tôi còn sinh thời, tôi là một người doanh nghiệp ở tại Sài Gòn này, và ở Bình Dương. Tôi có 300 công nhân. Đến lúc năm 2003 tôi bán một cái xí nghiệp, dạ thưa, được 900 cây vàng. Vâng, thì thế thì 400 cây vàng á, thì tôi cho các cháu ở nước ngoài và trả ngân hàng 100 cây. Thế còn 500 cây, làm ăn mua bán bất cứ một cái gì đều thua hết. Đó, mà tôi không hề biết tới Chúa. Ai nói tới Chúa, tôi không nghe. Tôi không nghe. À, nhưng mà bây giờ nhờ mà tôi tối con mắt, nhưng mà cái tâm hồn của tôi và con mắt của linh hồn của tôi rất là được sáng. Khi tôi nhờ một người quen, hàng xóm cháu nó nhắn tin cho cha, con nói là 44 năm con đã bỏ Chúa, hiện giờ con đang ở Campuchia. Thế thì cha nhắn tin lại, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Thế là hai hàng nước mắt tôi nó chảy ra, nó mừng, mừng quá là mừng luôn, chưa bao giờ thì cứ ngồi mà khóc như vậy, khóc mà khóc mừng vì mình đã được về với Chúa rồi, mình đã được gặp Chúa rồi. Thế là con âm thầm con đi với lại một số người ở Campuchia, mà con nghe ở đây thôi chứ con chưa biết, nhưng mà con đi không có lạc đường, con đi một mạch là tới đây. Nhưng và kết cuộc á, thì công việc làm ăn của con bây giờ nó là con số 0. Vâng, không còn một cái gì hết, chỉ còn Chúa mà thôi. Thì con hôm vừa rồi con rất là bệnh, nhiều bệnh lắm. Thế thì có cái anh bên cạnh đây, anh là chạy xe ôm.
Anh nào?
Cái anh này
giống như là ông anh tu ở chùa nào?
Dạ, dạ tại mẹ con mất 4 năm và con cũng giấy cạo đầu và ăn chay chứ con không ở trong chùa.
À, mẹ anh mất cho nên là anh quyết tâm mình cạo đầu ăn chay để cầu nguyện cho mẹ. Vậy tức là anh đạo gì?
Dạ.
Anh đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Thế rồi, anh kể tiếp cái câu chuyện mà chị đang nói là nhờ anh, sao anh kể tiếp?
Dạ, trong thời gian khoảng trong Tết, Tết năm rồi, thì con chạy xe ôm ở bến xe miền Tây, thì cũng có dịp gặp em này đi khám bệnh ở Chiều An, bệnh viện. Thì không có ai, thì con mới dẫn dắt cho em vào khám bệnh cho em, rồi dẫn dắt cho em đưa lên xe nặng về Campuchia. Thì từ năm ngoái đến giờ con cũng được quen biết. Thì thời gian con cũng 7 tháng nay con bị tai nạn xe 7 chỗ, nó đụng gãy xương vai. Thì con cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, và vợ con thì bệnh cũng 9 năm, hở hai quanh tim, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, rối loạn tiền đình. Cũng không có lo, cũng khó khăn không lo được, cũng nhờ em cũng nói chỗ nhà thờ cha đây. Rồi đến đây thì con cũng người ngoại đạo đến nghe lời em. Đây là lần đầu tiên con đến đây. Thì hồi tối thì em ở Campuchia có điện về anh con. Nói ngày nay em đến đây khoảng 3 giờ thì con ở, hiện tại thì con ở nhà mướn ở Hóc Môn. Thì con xuống đây để gặp em tối hôm nay đến với cha.
Rồi, con kể tiếp cho mọi người.
Dạ. Thế thì con bị 5-6 thứ bệnh, anh có dẫn con đi vô khám. Thế thì hôm con đến giáo điểm Tịnh Mừng này, cha đã đặt tay cầu nguyện cho con. Thì con về con hết luôn rồi cha, 5-6 thứ bệnh, trong đó là gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu, rồi thiếu máu cơ tim vì viêm khớp, con đi không nổi đó, rồi cắt những cái khối u ở trong ngực của con. Thế thì bây giờ nó đi đâu mất tiêu hết rồi.
Hallelujah. 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 Tạ ơn Chúa đã đưa chúng con đến đây anh gửi tặng cho anh xe ôm một cái máy 365 bài giảng về anh nghe nha. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh, cho vợ anh và cầu nguyện cho cả mẹ anh là người đã khuất núi 4 năm nay, đúng không? Vâng. Rồi anh là người mà chồng của chị ấy. Rồi lúc mà anh nghe chị ấy nghe những cái máy này thì anh thấy sao?
Thấy còn nghe thì cũng được. Con cũng nói vợ thì cứ bà nghe thì cũng nằm chung, thì hai ông bà cũng nghe thì cũng cũng không mấy gì.
Dạ anh không phản đối, mà anh nói hôm nay anh muốn đi để đến giáo điểm Tin Mừng này để anh thấy rõ ràng. Anh cũng muốn, rất muốn đến với Chúa, nhưng mà cũng chưa có dịp cha. Nhưng anh muốn đến như vậy thì anh đã hiểu rồi. Con cũng cảm ơn Chúa. Anh cũng rất là vui để cho con nghe những bài giảng của cha suốt ngày suốt đêm. Anh chả nói.
Con ở bên Campuchia bao nhiêu năm?
Con thì con ở mới có 3-4 năm thôi à. Còn chồng con thì ở mấy chục năm. Dạ thưa với cha thế này, con thì con không có con. Vâng, con một đời chồng trước đã chết rồi, con không có con. Thế thì con đến với anh á, thì trước khi con đến á, thì con cũng xin với Chúa à, nếu mà Chúa nhận thì Chúa chọn cho con à, còn mà nếu không phải thì Chúa đừng chọn cho con, thì Chúa chọn cho con anh. Anh không bao giờ hỏi han con về vấn đề làm ăn tiền bạc, bất cứ cái gì về tiền bạc, nhà cửa hay bất cứ cái gì, anh không bao giờ quan tâm tới còn hay hết. Và các con của anh á, anh có hai đứa con, vợ anh chết rồi. Thế thì tụi con đến với nhau thì các hai đứa con của anh cũng rất thương con, chăm sóc cho con, và anh cũng thế ạ.
Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng về anh mở cho chị nghe nha. Rồi đây là cái cây quạt lòng Đức Mẹ 100 năm gửi tặng cho con.
Yeah.
Rồi con. Yeah. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa Thương Xót. Đây gửi tặng cho con.
Dạ.
Yeah. Nha. Rồi đây là chàng chuỗi lòng Thương Xót gửi tặng cho con.
Yeah.
Con mất hết 900 cây vàng, nhưng mà quan trọng nhất là
con
mất hết tất cả, quan trọng là
con còn Chúa.
Rồi,
cha,
rồi.
Con xin một cái máy con cho
em nó. Đây một cái máy nữa, đây tặng cho con.
Nó bị ma quỷ, nó suy gạt, nó hôm nay không đi.
Rồi.
Vâng.
Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Lịch lòng Thương Xót Chúa có chưa?
Dạ, con cảm ơn.
Đây tặng anh một cái lịch đem về bên Campuchia. Lịch lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho anh chị và cho anh.
Dạ.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta đã cảm nhận được lòng Thương Xót Chúa qua những chứng nhân. Và Chúa nói phúc cho các con. Hôm nay chị em có thấy mình có phúc không? Có thấy mình phúc không? Phúc cho các con. Vì rất nhiều người muốn nghe mà không được, muốn thấy mà không được. Rất nhiều người khao khát muốn đến mà không được. Chúng ta đã được Chúa thương là cho đến đây. Đó là cái ơn lớn lắm. Nếu mà Chúa không thương cho cái ơn mà chúng ta đến, thì thưa anh chị em, có gọi cũng chẳng đến đâu. Thưa anh chị em, có gọi cũng chẳng đến đâu. Mà có đến cũng nghe cũng chẳng chịu nghe đâu. Có đến có nghe mà cũng nhìn cũng chẳng nhìn đâu. Mà có nghe có nhìn cũng chẳng hiểu đâu. Mà có hiểu cũng chẳng chịu tin đâu. Biết bao nhiêu người đã nghe mà có hiểu không? Biết bao nhiêu người nghe hiểu mà có chịu tin không? Học cao, hiểu rộng, bằng cấp, chức tước, địa vị đầy đủ hết trong xã hội, trong giáo hội, nhưng nó chỉ nằm ở trong cái đầu thôi, nhưng nó không nằm trong con tim. Còn Chúa tỏ cho chúng ta từ trong trái tim. Trong trái tim của Chúa tỏ ra cho những con người bé nhỏ. Trong trái tim của Chúa tỏ ra cho những con người bé nhỏ. Những con người bé nhỏ, chỉ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Xin Chúa cho chúng con trong suốt 30 đêm trắng này, chúng con thật nhỏ bé như ngọn đèn leo lét. Anh chị em thấy có 4 tuần lễ. Đây là ngọn đèn của tuần lễ thứ nhất, tuần thứ nhất mùa vọng. Mỗi người chúng con xin cho mình làm một ngọn đèn leo lét. để thắp lên giữa cái đêm trắng này, cho mọi người thấy được những gì chúng con nghe, chúng con làm, chúng con sống mà họ nhận ra Chúa, để họ cũng được phúc như chúng con, phúc cho anh chị em mình vì đã được đến đầy, phúc cho anh chị em chúng ta vì đã được đến đầy, phúc cho anh chị em chúng ta đến đây vì đã được nghe thấy, phúc cho anh chị em nghe thấy và cũng được xem thấy. Nhớ, đến đây, nghe thấy, xem thấy và cuối cùng là tín thác, cuối cùng là tín thác. Phúc cho chúng con vì đã được đến đây, phúc cho chúng con đến đây vì đã được nghe thấy, phúc cho chúng con đến đây vì đã được xem thấy, và nhờ nghe, nhờ xem, nhờ hiểu mà chúng con đã có lòng tín thác. Xin cho lòng chúng con trở thành những máng cỏ, xin cho lòng chúng con thật nhỏ bé thôi ở trong trái tim của Chúa, để Chúa tỏ mình cho chúng con, lòng thương xót của Chúa. Anh chị em cầm cuốn lịch trên tay, giơ lên, tất cả làm thật đều, thật nhịp nhàng, làm cuốn lịch trên tay. Ai không có lịch thì chúng ta giơ cuốn, nhờ mẹ đến với Chúa. Ai không có lịch thì nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và giơ lên, làm thật đều, hạ xuống, giơ lên, bên phải, bên trái, ngang, quay, quay. Anh chị em làm theo, thật nhịp nhàng, sốt sáng, thật sốt sáng, thật nhịp nhàng.
Trái tim